Thưa quý thính giả, trong bài viết đăng trên tờ New York Times hôm 19 tháng 11, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên kêu gọi một nền báo chí tự do cho Việt Nam. Ông Nguyễn Công Khế nói đã đến lúc chính phủ Việt Nam phải cho phép truyền thông hoạt động tự do, vì đó là điều kiện thiết yếu để Việt Nam có thể tiếp tục nỗ lực cởi trói nền kinh tế và chính trị. Ông cảnh báo rằng có làm như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam mới lấy lại được niềm tin của nhân dân để có thể sống còn. Bài viết này đã gây sự chú ý của nhiều người, cả trong lẫn ngoài nước. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh cho dân chủ đang sống ở Hoa Kỳ, về bài báo này sau đây.
Vâng, hôm qua, ông Nguyễn Công Khế, tức là cựu tổng biên tập của báo Thanh Niên và cũng là người sáng lập mà cái tờ báo mà lớn nhất nước đó, ông có viết một bài báo nói là đã đến lúc chính phủ Việt Nam phải cho phép báo chí hoạt động tự do. Vì theo ông, đó là điều kiện thiết yếu để Việt Nam có thể cởi trói kinh tế và chính trị và để Đảng Cộng sản có thể sống còn. Thì thưa giáo sư nghĩ gì về cái tầm quan trọng của cái bài báo như vậy tại thời điểm?
Tôi nghĩ rằng rất là quan trọng bởi vì nó được công bố ở trên một cái tờ báo lớn của Mỹ trong một cái thời điểm trước cái hội nghị 10 sắp diễn ra vào tháng 11 hay là tháng 12 năm nay. Mà cái hội nghị này thì để chuẩn bị cho nhân sự cũng như là chính sách đường lối cho cái đại hội 12 của Đảng Cộng sản diễn ra vào đầu năm 2016. Thành ra tờ báo từ đó, bài báo đó tôi nghĩ rằng ra rất là đúng lúc và thực sự ra là cái vấn đề tự do báo chí đáng nhẽ phải được đặt ra lâu rồi. Bản thân chúng tôi từ năm 1990 của thế kỷ trước đã đặt ra vấn đề đó và chính chúng tôi cũng đã chủ động làm một cái tờ báo. Lúc đó tất nhiên là báo chui, là diễn đàn tự do như tất cả quý vị đã biết đấy. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái bài báo ra rất là cần thiết và rất là đúng lúc.
Ông Nguyễn Công Khế có nói là một nền báo chí tự do sẽ cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại được niềm tin của nhân dân để có thể sống còn. Như vậy ông có đồng ý với lại cái quan điểm đó của ông Nguyễn Công Khế hay không? Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đã mất cái lòng tin của nhân dân và cần phải lấy lại.
Mất lòng tin thì đã mất lâu lắm rồi. Tôi nghĩ rằng đã mất từ ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Nếu không muốn nói là ngay sau 1975 khi mà vào miền Nam, xâm chiến miền Nam và đã đưa ra những sách rất là sai lầm và chính những người như Võ Văn Kiệt đã nhìn nhận. Thành ra việc mất lòng tin đối với nhân dân thì tôi nghĩ đã xảy ra lâu lắm rồi. Còn có lấy lại được cái niềm tin không thì tôi nghĩ rằng một cái tiếng nói như Nguyễn Công Khế không đủ để mà có thể tạo được thêm một cái niềm tin. Kể cả bây giờ có cởi trói tự do báo chí thì cũng tôi nghĩ rằng là cái niềm tin cũng không chắc đã lấy lại được. Trừ khi có những cái hành động mạnh mẽ hơn nữa, may ra thì Đảng Cộng sản còn có hy vọng là tồn tại được trong cái nền chính trị Việt Nam trong những cái thập niên tới, nếu mà chấp nhận dân chủ sớm, không để xảy ra những cái biến loạn rồi mới chấp nhận, thì tôi nghĩ rằng may ra mà có niềm tin chăng nữa thì chắc chắn cũng chỉ là một cái niềm tin của những cái người đảng viên Đảng Cộng sản nhiều hơn là của nhân dân. Theo tôi nghĩ, trong một cái chế độ thật sự tự do dân chủ thì Đảng Cộng sản chắc chắn sẽ phải đối đầu với những cái người mà không chấp nhận đường lối cộng sản cũng như chủ nghĩa cộng sản. Bản thân Đảng Cộng sản tôi nghĩ rằng phải đổi tên, phải thay đổi đường lối, phải từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản thì may ra mới còn tồn tại trong cái chính trường Việt Nam trong những thập niên tới đây.
Theo giáo sư nhận định thì Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sống chung với một nền báo chí tự do hay không? Và câu hỏi có thể được đặt ngược lại là một nền báo chí tự do có thể sống chung với một Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cầm quyền hay không ạ?
Có lẽ mình phải nói là cái chế độ cộng sản thì đúng là Đảng Cộng sản, bởi vì trong một cái chế độ cộng sản thì tôi nghĩ không thể có tự do báo chí, cũng như không thể có bất cứ một cái tự do thật sự nào của người dân. Bởi vì thật sự ra nếu mà là chế độ cộng sản thì không bao giờ chấp nhận cái sự tự do, bởi vì họ cho rằng họ có cái quyền và cho rằng là họ là đưa ra một cái đường lối mà đưa dắt con người cũng như là xã hội đến một cái tương lai tốt đẹp. Thực sự ra tất cả những cái điều đó là nó đã tan vỡ từ sau cái sự sụp đổ của đệ tam quốc kế cộng sản rồi. Cho nên là nếu mà vẫn còn chế độ cộng sản thì không thể bao giờ có nhân quyền và tự do chân chính được. Cho nên nó chỉ có thể có ở trong một chế độ tự do và chế độ dân chủ. Trong đó Đảng Cộng sản vẫn có thể tồn tại và hoạt động như tất cả mọi cái đảng khác dưới cái sự giám sát của quần chúng, hay là đúng hơn là sự tín nhiệm hay bất tín nhiệm của quần chúng qua một cuộc bầu cử tự do đa đảng. thì Đảng Cộng sản vẫn có quyền, cũng như bất cứ một đảng phái nào có quyền. Tuy nhiên chế độ Cộng sản thì không thể nào tồn tại mà chúng ta có thể có tự do và nhân quyền được.
Thưa giáo sư, nói một cách khác đó, chấp nhận một nền báo chí tự do tức là chấp nhận hủy bỏ cái điều 4 hiến pháp.
Vâng, chắc chắn là không những là phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp mà phải thay đổi cả cái hiến pháp luôn. Bởi vì bản chất cái hiến pháp hiện nay vẫn là một nền hiến pháp mà không có tự do. Luôn luôn là đặt hiến pháp ở dưới luật pháp như chúng ta đã nhìn thấy. Và không có một cái cơ chế nào để mà kiểm soát cái quyền lực tối cao, kể cả Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản hay là Chủ tịch nước. Không có cái viện bảo hiến chẳng hạn, là cái điều mà đã được đề nghị trong cái khi muốn cải tổ hiến pháp vào năm 2012 vừa rồi đó. Cuối cùng rồi cũng không được chấp nhận những cái bản đề nghị sửa đổi hiến pháp khá là tiến bộ. Đó là những cái đề nghị một bản hiến pháp thật sự dân chủ. Bản hiến pháp hiện nay không phải là bản hiến pháp dân chủ, dù có bỏ điều 4 cũng vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ rằng phải có một bản hiến pháp hoàn toàn mới, và không những là bản hiến pháp hoàn toàn mới mà phải có một cái tiến trình để đi đến một bản hiến pháp mới. Và cái tiến trình ấy nó đòi hỏi một cái quốc hội khác, một cái quốc hội lập hiến. Và quốc hội lập hiến chỉ có thể xảy ra khi ta có một cuộc bầu cử thật sự tự do và đa đảng. Do đó tôi nghĩ rằng phải thay đổi chế độ thì chúng ta mới có thể có được một cái nền tự do, trong đó có tự do báo chí.
Theo giáo sư thì cái triển vọng mà điều đó xảy ra nó như thế nào?
Vâng, thực sự ra cái tiến trình để xảy ra nó không phải là đột nhiên mà xảy ra ngay đâu. Nó thực sự bây giờ hiện nay là Đảng Cộng sản, bản thân Đảng Cộng sản đang bị cái áp lực, cho nên họ tìm cách để mà thay đổi từ từ. Tuy nhiên vấn đề chính là họ có thật sự muốn chấp nhận tự do dân chủ hay không. Nếu mà họ chấp nhận một chế độ dân chủ thì chúng ta có cái tiến trình để đi tới, cũng giống như ở Miến Điện vậy. Cái tiến trình đầu tiên của nó là phải, đương nhiên là phải có tự do báo chí rồi, và phải có tự do lập hội, phải có tự do biểu tình, phải trả lại những quyền tự do của cho người dân một cách căn bản, và phải chấm dứt tất cả mọi cái bạo hành, tra tấn, đánh đập tù nhân hoặc là bắt giữ trái phép, và phải thay đổi luật hình sự, phải làm nhiều việc lắm, mà những việc đó tất nhiên nó đòi thời gian. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất là sự quyết tâm, và thật sự, cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay có chấp nhận chế độ dân chủ hay không?